Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Thưa quý thính giả, bản tin chiều nay, chiều 30 Tết, cũng là bản tin cuối cùng của năm Nhâm Dần. Gác lại bao muộn phiền lo âu, kính chúc quý thính giả sang năm mới Quý Mão có một khí thế mới, niềm vui mới và nhiều thành công hơn so với năm cũ. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 1.
Thủ tướng thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Dâng hương tưởng niệm các vô hùng trước thềm xuân mới.
Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán 2023.
Lãnh đạo Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận vấn đề gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay ngày 21 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được đến thăm bệnh viện, chứng kiến các y bác sĩ vẫn làm việc tích cực để chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng của người dân. Đặc biệt, rất nhiều nữ thầy thuốc, nhân viên y tế vẫn gác lại công việc gia đình để làm việc. Nhân dịp năm mới, thay mặt chính phủ, Thủ tướng gửi tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, các bệnh nhân đang được điều trị những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng, mọi công việc suôn sẻ.
Sáng ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết Quý Mão, trong khí thiêng của trời đất giao hòa đón mùa xuân mới, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Tại Điện Kính Thiên, thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm, tri ân công đức các vua hùng. Cho anh linh quốc tổ Hùng Vương, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ đã kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được trong năm qua. Năm Nhâm Dần 2022 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm nước ta chịu nhiều biến động phức tạp của tình hình thế giới. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức mới, nặng nề hơn. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các vua hùng đã có công dựng nước tại Lăng Hùng Vương.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Trọng tâm của đợt cao điểm này là việc kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những vi phạm về nồng độ cồn. Theo nhận định của Cục Cảnh sát Giao thông, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân là thời gian gia tăng tình trạng sử dụng rượu, bia, tham gia giao thông. Vì vậy mà trong dịp này, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tập trung đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc giao thừa. Và sau đây sẽ là một vài nhận định về thời tiết đêm giao thừa tại một số khu vực trên cả nước của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Cụ thể, thời khắc giao thừa ở Hà Nội sẽ có rét, khả năng cao, thời tiết khô ráo, khả năng có mưa xuân là 50-50. Tại khu vực Huế, Đà Nẵng và Trung Bộ có mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi. Mưa dông có thể xuất hiện ở một số nơi nhưng lượng không đáng kể.
Quý thính giả cũng đừng quên những điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau. Tại Hà Nội sẽ có 4 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, gồm trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân và khuôn viên đường đua F1. 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp gồm đảo Tượng Đài Bắc Hồ và Bắc Tôn, công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông và thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây. Ngoài ra, tại các quận huyện cũng sẽ có các điểm bắn pháo hoa tầm thấp để phục vụ người dân đón Tết.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại đền tưởng niệm di tích Bến Ngọc, thành phố Thủ Đức, công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi và khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh. Pháo hoa được bắn trong 15 phút, lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết Quý Mão.
Tiếp theo là những thông tin thời sự quốc tế. Ngày 20 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Ukraine qua các cảng ở Biển Đen. Bộ phận báo chí của Tổng thống Zelensky cho biết là trong cuộc điện đàm, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng mở rộng thỏa thuận sang các cảng khác của Ukraine.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga và Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã có cuộc gặp tại Moscow và thảo luận về hợp tác trong các vấn đề liên quan đến Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận những vấn đề hợp tác cấp bách nhất giữa Bộ Quốc phòng Nga và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở Ukraine, trong đó có việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, vấn đề tù binh chiến tranh và tìm kiếm người mất tích. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hai bên cũng thảo luận vấn đề Ukraine, trong đó có vấn đề bảo vệ dân thường và tù binh.
Tránh suy thoái và xây dựng lịch trình tăng trưởng bền vững là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để tránh phân mảnh nền kinh tế toàn cầu. Đó là khẳng định của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Bob Brandy trong diễn văn bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 53 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 20 tháng 1, khép lại 5 ngày thảo luận sôi nổi tại Davos, Thụy Sĩ. Trong các phát biểu tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đều kêu gọi thế giới hàn gắn các chia rẽ và khôi phục lòng tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, đã đến lúc theo đuổi lộ trình hợp tác trong thế giới phân mảnh của chúng ta.
Giá trị đồng bảng của Liban đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ trên thị trường chợ đen sau khi quốc hội nước này tiếp tục không bầu được tổng thống mới giữa lúc đất nước chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế tài chính. Trên thị trường chợ đen, giá trị đồng bảng của Liban đã xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng là 50.000 bảng đổi 1 đô la Mỹ trong ngày 19 tháng 1, trong khi tỷ giá chính thức vẫn ở mức 1.507 bảng đổi 1 đô la Mỹ.
Ngày 20 tháng 1, cơ quan công tố Brazil đã phát hiện 5 lệnh truy nã và bắt giữ đối với các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia, trong đó có thống đốc Ibanez Rocha và quyền giám đốc sở an ninh Fernando de Souza Oliveira để điều tra về những cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn công trụ sở các cơ quan công quyền hôm ngày 8 tháng 1 vừa qua. Với các lệnh trên của cơ quan công tố, cảnh sát liên bang Brazil sẽ được phép khám xét trụ sở làm việc của chính quyền thủ đô Brazil cũng như nhà riêng của các quan chức có tên trong danh sách.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Là chương trình luôn được khán giả chờ đợi vào mỗi tối 30 Tết âm lịch, Gặp nhau cuối năm, Táo Quân đã ghi dấu ấn suốt 19 năm qua. Năm nay, tròn 20 năm Táo Quân lên sóng, ekip sản xuất tiếp tục có sự sáng tạo để mang tới cho khán giả những điều thú vị trước thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, nhiều khả năng từ năm 2023, Táo Quân sẽ chia tay khán giả, khép lại hành trình 2 thập kỷ lên sóng vào tối 30 Tết. Táo Quân 2023 có thể coi là cái kết đẹp tri ân khán giả và cả những nghệ sĩ từng tham gia chương trình.
Dịp Tết thường là lúc gia đình quây quần sum họp sau cả một năm dài. Một trong những hình thức giải trí phổ biến là ra rạp xem phim Tết. Sau đây là danh sách một số phim chiếu rạp dịp Tết Quý Mão 2023 này. Mời quý thính giả tham khảo. Đầu tiên là phim hoạt hình Mèo đi Hia, Điều ước cuối cùng. Đây là thể loại dành cho mọi lứa tuổi.
Tiếp theo là một số bộ phim của Việt Nam ra rạp dịp Tết. Với sự trở lại của đạo diễn Ngô Thanh Vân, Thanh Sói đang được nhiều người chờ đón trong dịp Tết này. Đây là một tác phẩm điện ảnh hành động thuộc vũ trụ Hai Phượng. Ngoài ra, Chị em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim trong dịp Tết năm nay.
Đáng được chờ đợi nhất của phim Tết Việt còn có Nhà bà nữ của đạo diễn Trấn Thành. Phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp, đa chiều xảy ra với các thành viên trong gia đình. Câu tagline chính là mỗi gia đình đều có những bí mật, chứa nhiều ẩn ý về nội dung bộ phim muốn gửi gắm.
Siêu Lừa gặp Siêu Lầy cũng sẽ là một bộ phim hài nhẹ nhàng mà đạo diễn Võ Thanh Hòa gửi đến khán giả dịp Tết này. Thuộc phong cách hành động hài hước với các cú lừa thông minh và lầy lội đến từ bộ đôi Anh Tú và Mạc Văn Khoa. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần giải trí cho nhiều đối tượng người xem dịp Tết này.
Và cuối cùng là phim hành động. Tết này sẽ có sự xuất hiện của Phi vụ toàn sao với sự bảo chứng của nam diễn viên hành động nổi tiếng Jason Statham. Phim sẽ xoay quanh nội dung siêu điệp viên Ocean Fortune cùng đồng đội lên kế hoạch điên rồ, hòng tóm gọn tay trùm buôn vũ khí khét tiếng.
Quý thính giả thân mến, với những nội dung mà Radio Nhân dân gửi đến quý thính giả trong một năm qua, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của quý thính giả trong năm 2023. Chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ quý thính giả gần xa để có thể mang đến những thông tin bổ ích và kịp thời hơn tới quý thính giả.
Năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp đến. Thay mặt cho những người thực hiện, một lần nữa xin được chúc quý thính giả có một năm 2023 may mắn, thuận lợi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
Xuống đời, vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối.